Kính mời đại chúng niệm. Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Nhìn thẳng vào thực tại. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nhìn thẳng là cách thấy, biết một cách cụ thể rõ ràng, do mắt mình thấy, tai mình nghe, mà không qua một trung gian nào. Hay nói một cách khác, nhìn thẳng là cái thấy tròn vẹn, cái thấy xuyên suốt tận nguồn gốc của sự thật. Còn nói về thực tại là những sự kiện nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Sự kiện đó dù lớn hay là nhỏ, quan trọng hay là không quan trọng, nó đang diễn tiến xảy ra. Thực tại là một cái gì đó rất là màu nhiệm mà chúng ta cần phải trân quý. Như vậy, nhìn thẳng vào thực tại tức là muốn nói đến một cái thấy xuyên suốt mọi sự mọi vật. Nó không đòi hỏi thời gian, nó không đòi hỏi điều kiện nơi chốn. Hay nói một cách khác là cái thấy phản ảnh một cách trung thực như chúng ta đang đứng ở trước gương. Một khi mà chúng ta đang đứng ở trước gương, con người của chúng ta như thế nào thì trong gương nó ảnh hiện giống như thế đó. Có vật thì vật ảnh hiện, không vật thì không lưu lại gì trong gương. Cái nhìn thẳng vào thực tại nó có một ý nghĩa trong sáng là như vậy. Với cái nhìn này cho chúng ta thấy một sự thật cụ thể, mà qua đó một hình ảnh Đức Phật là một chứng minh hết sức là trung thực. Quả thật như vậy. Chúng ta hãy đọc lại lịch sử của Đức Phật. Lịch sử Đức Phật Thích Ca là lịch sử của một con người giống như bao nhiêu con người khác. Nhưng mà nhờ tu tập bản thân và đã trở thành một con người toàn thiện, toàn mỹ, trở thành một bậc thánh ở giữa các bậc thánh ở trong thế gian đầy phiền muộn này. Bằng cuộc đời của Ngài, bằng những lời dạy của Ngài được các thánh đệ tử kết tập lại ở trong ba tạng kinh điển. Và nơi đó Đức Phật đã xác định cho loài người biết rằng bất cứ một người nào biết nhìn thẳng vào thực tại và với nỗ lực của bản thân tu tập đúng hướng cũng có thể đạt tới mục đích an lạc, giác ngộ và giải thoát ngay ở trong cuộc đời này. Nó giống như một bông sen mọc ở giữa bùn lầy nước đồng, nhưng mà vẫn thơm tho tinh khiết, không vì vậy mà ô nhiễm mùi bẩn của bùn. Đó chính là ý nghĩa nhân bản cao cả của Đạo Phật, một tôn giáo đặt niềm tin lớn vào con người, đề cao khả năng của con người ngang hàng với bậc thánh. Tại vì con người thật sự nó có ở trong mỗi con người chúng ta một khả năng, một mầm mống để mà chúng ta có thể trở thành một bậc thánh, một bậc Bồ Tát hay là bậc vị Phật. Nếu con người đó biết nhìn thẳng vào thực tại, muốn và quyết tâm tiễn theo con đường Đức Phật đặt ra. Lễ tất nhiên tinh thần thực tế của Đạo Phật, nó không hứa với chúng ta ở một thiên đường xa xôi siêu thế nào đó, mà trái lại Đạo Phật yêu cầu chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tại để mà chúng ta tìm ra những nguyên nhân nào là gây ra cho chúng ta đau khổ bất hạnh, ưu tư sợ hãi, nguyên do nào làm cho chúng ta an lạc hạnh phúc. Chúng ta tìm được nguyên nhân và Ngài chỉ cho chúng ta cái phương pháp thiết thực để mà đoạn trừ những bất hạnh khổ đau đó, hay là Ngài chỉ cho chúng ta một cái phương pháp để bồi dưỡng, để tưới tẩm những cái hạt giống hạnh phúc thương yêu đã sẵn có, trở nên tốt đẹp, phong phú hơn. Kính thưa đại chúng, Đức Phật Ngài thường nói, Ngài thuyết pháp để cho con người nghe, con người biết, con người thấy, chứ không phải thuyết cho những người không biết, không nghe, không thấy. Và pháp của Ngài giảng và dạy cho chúng ta là những pháp thiết thực và hiện tại. Nó giúp chúng ta ngay bây giờ ở đây để mà chúng ta có thể đoạn trừ khổ đau mê lầm, sống an lạc và hạnh phúc, hướng tới giải thoát và giác ngộ. Kính thưa đại chúng, đó là tinh thần thực tiễn của Đạo Phật. Chúng ta nhìn thẳng vào thực tại là để chúng ta thấy được cái tôn chỉ mục đích đó và chúng ta hành. Không giống như những vị giáo chủ của các tôn giáo khác, Đức Phật Thích Ca, vị thầy dạy đạo vô cùng tôn quý, Ngài không tự cho Ngài là thánh thần, không tự xưng Ngài là đấng sáng tạo, không cho Ngài là một cái đấng toàn quyền, toàn năng để mà thưởng thiện ban ác. Ngài chỉ nói Ngài là một ông thầy chỉ đường thôi. Nghĩa là Ngài không bảo tha tội cho bất cứ một ai có lỗi lầm, mà cũng không có quyền thưởng cho những ai tạo ra phước lành, làm lành hay là làm ác. Ai làm người đó chịu, không ai có thể thay thế cho ai được. Do vậy mà ở trong kinh Pháp Cú, Phẩm Từ Kỷ đã xác định như thế này: làm giữ bởi ta mà ô nhiễm cũng bởi ta, tâm lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta, tình hay bất tình đều bởi ta, không ai có thể làm cho ai thanh tịnh. Nếu trong tinh thần này thì chúng ta thấy rằng quả thật làm giữ thì do chúng ta khởi cái niệm ác, mà ô nhiễm chỉ vì chúng ta không biết lựa chọn con đường của chúng ta đi, để mà chúng ta đắm mình trong những bùn nhơ nước đồng. Thì cũng vậy, cái tâm lành thì cũng do chúng ta vạch cho mình một cái hướng đi tốt đẹp, mà chúng ta có thanh tịnh có nghĩa là chúng ta đã quyết tâm xa rời những cái phiền lụy trần cấu ở trong cuộc đời, thành ra vì vậy mà chúng ta thanh tịnh. Như vậy tịnh hay không tịnh, thiện hay là ác, tốt hay là xấu, tất cả đều tùy thuộc vào cái sự lựa chọn của chúng ta. Không ai bắt chúng ta phải làm những cái điều đó. Cũng không ai cho chúng ta những cái thanh tịnh. Không ai cho chúng ta địa ngục hay là cho chúng ta thiên đường. Là địa ngục, là thiên đường, là tốt hay là xấu, tùy theo cái sự lựa chọn của chúng ta. Do vậy, với cái nhìn thẳng vào thực tại, chúng ta thấy Đức Phật đã sinh ra giữa loài người, đã đến với chúng ta như một con người, và những điều gì Ngài tuyên bố hay giảng nói, người có thể hiểu được và làm được. Bởi vì Ngài đã làm được, Ngài muốn chúng ta cũng làm được. Và nếu chúng ta cũng muốn làm, tất nhiên chúng ta cũng làm được. Đó là điều hết sức là thiết thực. Lời dạy của Ngài nó có một cái giá trị thiết thực và hiện tại là như vậy. Lời dạy đó có thể giúp chúng ta giải quyết tốt đẹp những cái vấn đề tồn đọng ở trong cuộc sống. Do vậy là những người đệ tử của Phật biết Phật, chúng ta không cần phải bận tâm lo lắng về những cái cấu nhiễm trần lao ở trong cuộc đời. Chúng ta biết ô nhiễm, chúng ta biết trần lao phiền muộn, chúng ta có thể tẩy gội được, thì hãy đến với Đức Phật. Lễ tất nhiên sinh ra ở trong đời, ai cũng muốn mình giàu có, sung sướng, an nhàn. Ai cũng muốn mình hạnh phúc, không ai muốn mình đau khổ. Mà đạo Phật chính là đạo giúp con người thoát khổ và sống an lạc. Chính là đạo giúp con người đoạn tận khổ đau ngay tại cuộc đời này bằng những phương pháp thiết thực và hiện tại. Mọi người chúng ta ai cũng đều hiểu được và có thể làm được. Điều đó không phải là những chuyện huyền bí, xa xôi, siêu thực. Thành ra vì vậy, Đức Phật đến với chúng ta như một con người, và đồng thời Ngài trao truyền những kinh nghiệm với cái sự phấn đấu, kiên trì của bản thân. Ngài đã trở thành một bậc thánh, và Ngài vạch ra con đường chỉ cho chúng ta có thể noi theo, phấn đấu, kiên trì để cuối cùng cũng được giác ngộ về giải thoát như Ngài. Đó là cái con đường tám chánh đạo mà mọi người đều có thể học tập và tu chứng. Nó không phân biệt già trẻ, trai gái, nam nữ, giàu nghèo, sang hèn, kẻ trí hay là người ngu. Thậm chí không còn phân biệt ở trong quá khứ người đó đã sống như thế nào và đã phạm lỗi lầm như thế nào. Quá thật như vậy. Theo ở trong kinh điển A Hàm đã cho chúng ta biết, Đức Phật lúc mà Ngài còn tại thế, Ngài có độ hai người thật là đặc biệt. Một người tên là Angulilama, mà người Trung Hoa và Việt Nam dịch là anh chàng vô não. Tức là anh chàng này một tướng cướp khét tiếng tàn ác ở vương quốc Kosala. Anh chàng này chỉ vì đam mê học đạo, nhưng mà gặp phải những người bạn xấu, những vị thầy, gặp phải vị thầy nghe lời đệ tử, thành ra vì vậy mà dạy cho anh cái phương pháp sai lầm. Ông thầy bảo rằng là phải giết cho đủ 1.000 người thì mới hội đủ điều kiện để mà ông ta truyền trao cái pháp thần thông bí mật. Thế là, nhưng mà nghe chính miệng của vị thầy khả kính của mình dạy như vậy, lúc đầu thì anh ta cũng nghi ngờ. Nhưng mà ông thầy vì có cái ác tâm sẵn, thành đã vì vậy ra sức thuyết phục. Và cuối cùng anh vì muốn học đạo mà phải dấn thân vào cái con đường giết người cướp của. Với cái tiếng tàn ác lan rộng khắp cả xứ Kosala. Nghe tới tên anh này ai cũng sợ. Thế nhưng mà một lần gặp Đức Phật, Đức Phật độ trở thành một vị A-la-hán, là một bậc thánh thoát vòng sanh tử. Và một người thứ hai đó là cô kỹ nữ tên là Ambabali, mà tiếng Trung Hoa dịch là Sắc Liên Hoa. Trước khi cô này trở thành một kỹ nữ truy lạc thì cũng gặp những cái chuyện đau khổ buồn phiền trong gia đình. Thế là cô dẫn thân vào con đường tội lỗi. Và một lần gặp Đức Phật, Đức Phật cũng độ cho thành một vị A-la-hán thoát sanh tử luân hồi, là ruộng phước vô thường ở trên đời, xứng đáng với tất cả những gì mà chúng ta đảnh lễ và cúng dường. Như vậy gặp được Đức Phật là cái duyên, học đạo giải thoát là cái thù thắng hơn hết. Những lời Đức Phật dạy mặc dù là Ngài đã nói cách đây hơn 2.500 năm rồi, nhưng mà vẫn còn có một cái giá trị lớn lao và thiết thực đối với tất cả mọi người chúng ta. Mà không phải chỉ có người Việt Nam chúng ta không mà thôi. Không phải hạn hẹp ở trong một quốc gia nào đó, mà là cho mọi người trong thế giới hiện đại này. Giáo lý giải thoát của Đạo Phật dựa trên niềm tin và sự sống của muôn loài. Do vậy, nếu chúng ta thật sự sống đúng với lời Phật dạy, thì dù là cho tại gia hay là xuất gia, cuộc sống của chúng ta cũng giảm bớt rất nhiều bất hạnh và khổ đau, và sẽ có được cuộc sống an lạc hơn, hữu ích hơn đối với bản thân, đối với gia đình và xã hội. Điều đó thực sự không có nghi ngờ gì cả. Nếu chúng ta làm được như vậy, là ngay tức khắc chúng ta có được an lạc hạnh phúc. Vì đó là cái nếp sống đạo đức và hướng thượng. Nếp sống đó nó bảo đảm hạnh phúc và an lạc cho mình và cho người. Không phải chỉ có cuộc đời này thôi, mà cho những đời kế tiếp khác nữa. Với cái nếp sống hướng thượng và đúng với lời Phật dạy, chúng ta sẽ tiến dần một cách chắc chắn tới đích giác ngộ và giải thoát. Dù rằng trên tiến trình đó chúng ta phải trải qua nhiều kiếp, dầu đường có xa, dầu cái tiến trình còn dài, nhưng mà khi mà chúng ta đã biết đi trên đường đó, chúng ta đã chấp nhận sống trong tiến trình đó, thì không sớm thì muộn, chắc chắn chúng ta cũng tới. Kính thưa đại chúng, thái độ của Đức Phật đối với thiện và ác là một thái độ phân biệt rõ ràng. Phân biệt trong kết quả của nó ở trong hiện tại và tương lai. Phân biệt trong nguyên nhân của chúng là tham sân si, nếu là ác, và không tham, không sân, không si, nếu đó là thiện. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy nếu một lúc nào đó mà trong tâm của chúng ta có phát hiện một manh mối của tham, của sân và của si mê, là chúng ta đã và đang đi trên con đường ác. Cho dù là chỉ phát hiện ở trong tâm tưởng, nhưng mà đó là cái nguồn gốc dẫn tới cái sự tạo tội tạo lỗi. Thành ra vì vậy chúng ta biết là chúng ta đã và đang đi trên con đường ác. Một lúc nào đó chúng ta thấy rằng chúng ta không có tham, không có sân, không có si, nghĩa là trong tâm tư của chúng ta cảm thấy có một niềm an lạc, có một tâm tình cởi mở, dễ chịu đối với tất cả mọi người. Có nghĩa là chúng ta đã và đang đi trên con đường thiện. Nhưng nói về thiện và ác, đương nhiên ở trong cuộc đời này, quy luật nào được coi là thiện, nguyên tắc nào được coi là ác, cái đó nó còn tùy theo phong tục tập quán của mỗi nơi. Nhưng mà vấn đề quan trọng á, là khi mà chúng ta cảm thấy có một niềm an lạc thảnh thơi ở trong tâm hồn, thì chúng ta biết đó là thiền. Nếu có một cái sự day dứt khó chịu do tham sân si, thì chúng ta biết rằng đó là ác. Trong một bài kinh, Đức Phật nói với thầy A Nan Đà như thế này: ta tuyên bố một cách dứt khoát rằng, này A Nan Đà, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Nếu làm những điều không nên làm đó, thì có một ngày nguy hại như cái sự chờ đợi, tự mình chê trách mình. Sau khi biết được, người trí sẽ chê trách, tiếng ác đồn xa, bị suy ám khi mệnh chung, sau khi chết sinh vào cõi dữ, cõi ác. Kính thưa đại chúng, như vậy Đức Phật Ngài đã khẳng định rất là rõ ràng, rất là dứt khoát. Người ác ngay trong cuộc đời sống hiện tại ít nhất cũng chịu khổ trên bốn phương diện. Phương diện thứ nhất là tự mình chê trách mình, là tại vì sau khi làm ác, đương nhiên là cái tâm tư nó day dứt, nó khó chịu, day dứt vì mình đã phạm một cái lỗi lầm. Khó chịu là bởi vì mình biết rằng mình đã tạo cái nghiệp không lương thiện, cứ như thế mà tâm tư dày vò, thiêu đốt, lo lắng, đau khổ, sầu muộn. Nếu mà bảo rằng địa ngục có hay không, thì điều đó chúng ta có thể nói rằng khi mà trong tâm tư của chúng ta bị những cái lửa phiền nó cắn dứt, rầy vò, thiêu đốt, lo lắng, đau khổ, sầu muộn, là chúng ta đã và đang sống trong cảnh giới địa ngục. Có một lúc nào đó mà chúng ta thấy rằng sống thoải mái, thanh tịnh, hạnh phúc, vui tươi, thì chúng ta biết là chúng ta đang ở trên thiên đường. Như vậy khi mà chúng ta làm ác, đương nhiên là chúng ta phải chịu khổ. Phương diện thứ nhất là tự mình chê trách mình, cắn dứt, dày vò lương tâm, khó chịu. Cái thứ hai là bị người trí chê trách. Mà thật như vậy, người Việt Nam mình có câu rất là hay, là cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau chỉ vì con người đó có đạo đức hay không có đạo đức. Qua một đời rồi, nếu mà có phải là người đạo đức thì được nhân thế lưu truyền, nhắc nhở mãi. Còn mà nếu những người mà không có đạo đức, đương nhiên khi sống thì bị người ta nguyền rủa, khi chết thì bị người ta sỉ nhục. Đó, chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta đã phạm phải cái lỗi lầm thì bị người hiểu biết chê trách không phải một đời, nhưng mà mang tiếng đời đời kiếp kiếp. Như nói về những người mà tốt, có công, ở trong lịch sử Việt Nam thì chúng ta thấy các cái triều đại của nhà Đinh Lê Lý Trần là những vị vua anh minh, những vị vua đưa dân dẫn nước tới chỗ cường thịnh, đạo đức, an lạc và hạnh phúc. Và bên cạnh những vị vua có tài phò vương vực nước đó, chúng ta cũng thấy có những người mà phản bác bán nước cầu Vinh, giống như là Trần Ích Tắc chẳng hạn. Thì nếu có lúc những người có công với nước, với xã hội thì được nhắc nhở nhiều, mà những người mà bán nước cầu Vinh cũng được nhắc nhở nhiều. Một Trần Ích Tắc bán nước cầu Vinh, cọng rắn cắn gà nhà. Một vua Gia Lâm cũng vậy. Như vậy chúng ta thấy rằng là sống thì bị người ta nguyền rủa, mà chết thì bị người ta chê trách, người ta lên án, rồi cũng là đau khổ. Thứ ba là bị quần chúng chê bai. Vì vậy mà người làm ác đi đến đâu cũng sợ hãi và xấu hổ. Thứ bốn là khi mệnh chung, tâm người đó bị hôn mê suy ám, dù có muốn trăn trối những điều gì với người thân cũng không trăn trối được. Và sau khi chết thì người đó là tái sanh vào cõi ác, cõi dữ. Từ cái quan niệm này chúng ta thấy có nhiều người ở trên cuộc đời khi chết họ có rất nhiều lời để nói với bà con quyến thuộc, dặn cái này, nhắc cái kia, khuyến khích làm cái nọ. Nhưng mà có người khi chết muốn nói không nói được, thì đó là do cái nghiệp ác mà ra. Còn đối với người lương thiện, Đức Phật lại nói như thế này: Này A Nan Đà, ta tuyên bố dứt khoát rằng thân người làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. Nếu làm những điều đó nên như vậy thì có được những lợi ích được người chờ đợi. Thứ nhất là tự mình không chê trách mình. Thứ hai là được người trí tán thán. Thứ ba là tiếng lành đồn xa. Thứ tư là mệnh chung không bị suy ám. Thứ năm là sau khi chết được sanh về cõi trời và trở lại cõi đời này. Kính thưa đại chúng, qua hai cái vế đối đãi chúng ta thấy hết sức là rõ ràng. Tiếng dữ cũng đồn xa mà tiếng lành cũng đồn xa. Nếu mà thực sự có phải lựa chọn thì đương nhiên chúng ta chọn cái tiếng lành. Tại vì có được phải đồn xa thì được đồn tiếng lành nó vẫn tốt đẹp hơn là tiếng ác. Nếu mà có phải lựa chọn mà được sanh về các cảnh giới thì chúng ta chọn sanh về cõi trời hay là trở lại cõi đời này hơn là chúng ta chọn sanh về địa ngục, sanh về cảnh giới của ngạ quỷ súc sanh. Đương nhiên có những trường hợp có những cái sự lựa chọn sanh về những cảnh giới đó là phải nói tới những vị có cái tâm hồn Bồ Tát, vì muốn độ đời mà các ngài muốn sanh vào những cảnh giới đó. Còn mà bình thường thì đương nhiên là chúng ta lựa chọn cái cảnh giới tốt đẹp. Chúng ta biết rằng luật nhân quả là một cái luật công bằng và hợp lý. Ai làm người đó chịu. Gieo nhân ác chịu quả ác, gieo nhân thiện được quả lành. Chính vì vậy mà Đức Phật ngài dạy: Người là chủ nhân của nghiệp, đồng thời cũng là kẻ thừa tự của nghiệp. Những vấn đề khó khăn là nhân quả, giữa nhân và quả nó khác thời. Khi từ tạo nhân đến khi mà sanh nghiệp quả thì phải trải qua một thời gian. Nếu là một quả báo ở trong cuộc đời này thì chúng ta gọi là hiện báo nghiệp, tức là quả báo nhãn tiền. Khi làm một cái gì đó là nó xảy ra liền thì gọi là quả báo nhãn tiền. Khi mà làm một cái vấn đề gì đó là nghiệp thiện hay là nghiệp ác mà nó chưa xảy ra trong cuộc đời này mà phải đợi một đời sau thì gọi là sanh báo nghiệp. Còn nếu mà là một vấn đề gì đó nó không xảy ra liền ngay trong đời này mà nó lưu trữ, nó tồn đọng cho đến nhiều đời nhiều kiếp sau mới xảy ra thì gọi là hậu báo nghiệp. Kính thưa đại chúng, nhưng mà dù là hiền báo nghiệp, sanh báo nghiệp hay là hậu báo nghiệp, con người cũng không thể nào tránh được nghiệp quả do nghiệp nhân tạo ra. Vì vậy mà cụ Nguyễn Du đã viết: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng có trách trời gần trời xa. Và ở một đoạn khác thì cụ nói rằng là thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Hai câu đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng có trách trời gần trời xa, có một cái ý nghĩa hết sức là đẹp. Đẹp ở chỗ là một khi mà mình đã chọn cái con đường đó, một khi mình đã tạo cái việc làm đó, khi mà mình đã quyết định lựa chọn như vậy rồi, nếu gặp phải phước mà nó xảy ra đó, thì cái đó là cái chuyện không nói, không có gì đáng nói cả. Nhưng mà nếu có phải nghiệp mà nó xảy ra đó, thì cũng đừng có than trời trách đất, cũng đừng có đổ thừa là tại người này, tại người kia. Đó. Thành ra vì vậy nói là đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng có trách trời gần trời xa. Mình chọn thì mình chịu, mình gây thì mình lãnh cái quả báo, chứ không ai chịu thế cho mình. Thành ra vì vậy cái thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, cũng muốn nói rằng là nếu mà biết được đã mang lấy nghiệp vào thân rồi đó, thì mình nên chọn cái lành. Để chi? Để khi mà cái phước báo nó tới rồi đó, thì mình an vui, mình hạnh phúc. Thành ra dù cho là tiền rừng bạc biển, dù cho là giàu, mà theo như người Việt Nam mình nói rằng là nức đố đổ vách á, thì cũng phải biết chúng ta làm cái gì. Cái chữ tâm kia đó nó tốt đẹp hơn nhiều. Dù cho là giàu, nức đố đổ vách, nhưng mà tâm không lương thiện, một ngày nào đó vẫn bị khổ như thường. Quý vị biết nức đố đổ vách là sao không? Tại vì cái đời sống nông nghiệp ở Việt Nam mình từ xưa nó không giống như bây giờ. Bây giờ đó, nếu mà có giàu có thì mình đem đi ngân hàng mình gửi. Còn ngày xưa không có ngân hàng, chỉ có giấu ở trong nhà thôi. Mà giấu chỗ nào là kín nhất? Chỉ có cái là khoét làm tường, giấu ở trong. Nó là nứt đố đổ vách, có nghĩa là trong kèo cái nào mà lớn á, cũng là khoét, giấu tiền, giấu vàng, giấu bạc trong đó. Vách đầy như vậy gọi là nứt đố đổ vách, là tại vì nhét nhiều quá cho nên cả gỗ mà chịu cũng không nổ, phải nứt ra. Đổ vách có nghĩa là nhét đầy trong đó rồi, cho đến độ mà nhét cứ dồn vô hoài thì vách bể thôi. Nứt đố đổ vách là vậy, giấu tiền giấu bạc ở trong gỗ, trong vách, tại vì không có chỗ nào gửi mà sợ trộm nó tới, giấu ở trong đó. Trở lại vấn đề, chúng ta thấy nghiệp do chính mình làm chủ chứ không ai mang đến cho mình. Mình đã do mình làm thì mình mang lấy nghiệp vào thân, chứ không thể có ai mang hộ cho mình. Lúc mà nghiệp đã thành định cuộc rồi thì cho dù là cái lẩn trốn ở đâu cũng không được. Khi mà đã định nghiệp rồi thì lẫn trong biển cả mênh mông cũng không khỏi mà ẩn mình trong rừng sau núi thẳm cũng không thoát được. Do vậy mà ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài nhắc nhở chúng ta như thế này: không trên trời giữa biển, không lánh vào đồng núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Điều này cũng để trả lời cho những thắc mắc. Tại sao có những người làm ác mà là sống cuộc sống an lành? Không phải chỉ sống an lành mà còn được nhiều may mắn. Mà trái lại, có những người thì cả đời làm thiện mà tại sao là cứ thường gặp những hoạn nạn khổ đau? Như vậy quý vị thấy điều này hết sức là rõ ràng. Là người Phật tử, chúng ta phải hiểu rằng quả báo phát sinh khác thời với nghiệp nhân, mà theo thuật ngữ của Phật giáo gọi là dị thục hay là quả dị thục. Dị thục là chín mùi và đổi khác. Điều đó không những nó khác về thời gian mà nó còn khác về sự biểu hiện trên hình thức. Người đời tại vì không hiểu được cái lễ dị thục cho nên không tin vào nhân quả, thấy nhân quả như là không có, vì thế mà cứ tạo những cái nghiệp ác một cách bừa bãi mà không biết sợ. Là người Phật tử, chúng ta học và hành trì theo giáo pháp của Phật, chúng ta hiểu lễ dị thục cho nên chúng ta thận trọng, biết sợ hãi ngay đối với những lỗi nhỏ. Một lỗi nhỏ chẳng hạn như một mồi lửa có thể đốt hết cả một cánh đồng lúa. Một con sâu, nếu mà để con sâu đó nó sinh sôi nảy nở thì có thể phá trụi cả khu rừng hoa quả như thường. Nhưng mà chúng ta biết, khi mà chúng ta biết trân quý những cái việc phước đức nhỏ như là một hạt thóc, khi mà chúng ta gieo xuống ruộng thì cái hạt thóc đó nó trở thành cây lúa và nó cho chúng ta bông lúa có nhiều hạt. Thì cũng vậy, hạt bắp cũng vậy mà hạt đậu cũng vậy. Khi mà quý vị gieo xuống một hạt đậu, nó mọc lên cây đậu rồi thì nó cho chúng ta rất nhiều hạt đậu. Lễ dị thục là như vậy. Khi mà chúng ta gieo hạt nào thì có ngay hạt đó, và không phải chỉ có một hột gieo, mà khi đã gieo xuống rồi nó có rất nhiều hột. Nó được chứng minh, điều đó nó được chứng minh là đúng đắn trong thiên nhiên. Ngoài xã hội xung quanh chúng ta, nếu chúng ta biết nhìn và biết suy nghĩ thì chúng ta thấy bài kệ ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật lại nhắc nhở cho chúng ta như thế này: nghiệp làm không chánh thiện, mắt nhuốm lệ khóc than, và nghiệp làm chánh thiện, quan hệ đẹp ý lòng, làm rồi sanh ăn năn, gánh chịu quả dị thục. Quý vị nhớ, dị thục có thể hiểu là chưa đạt được kết quả, mà khi có kết quả rồi đó, tức là nó khác thời gian với việc chúng ta làm, và khi đã hình thành thì không thay đổi được. Cho nên người Phật tử chúng ta hiểu lễ dị thục là một cái luật nhân quả nghiệp báo, thì chúng ta vừa tránh được mọi lỗi lầm nhỏ nhặt, vừa siêng năng làm việc thiện, việc lớn cũng như việc nhỏ trong mọi trường hợp. Như chúng ta đã thấy, nếu như một mồi lửa nhỏ mà có thể đốt cháy cả cánh đồng lúa, thì một việc thiện dù nhỏ cũng có thể làm được vô lượng phước báo. Nếu là việc thiện đó làm với một tâm hồn trong sáng, vô tư vô ngã, không tư lợi cho cá nhân, thì tất cả cái việc làm đó có ý nghĩa là lương thiện. Cho nên chúng ta không có lại gì Khi thấy ở những nơi công cộng, thỉnh thoảng có những nơi chúng ta thấy có cái hộp từ thiện để giúp cho những người cô nhi quả phụ, hay là để giúp cho những người tàn tật. Và chúng ta cũng không lạ lùng gì khi thấy ở trong các chùa đều có thùng công đức, hay còn gọi là thùng phước sương. Đó, như quý vị thấy, đó là thùng phước sương, hay còn gọi là thùng công đức. Điều chắc chắn là chúng ta không bao giờ thấy sương rơi, nhưng mà rồi chúng ta vẫn thấy những giọt nước lấm tấm đọng ở trên mái nhà, hay là trên cành cây kệ lá. Chúng ta còn có thấy có chỗ gọi là phước điền. Phước điền có nghĩa là ruộng phước, mà được coi là ruộng phước tức là những nơi sản sinh ra phước đức. Điều này nó không chỉ nói chư vị xuất gia sống cuộc sống thánh hạnh, mà còn kể luôn cả những người tại gia nữa. Nếu những ai biết sống cuộc sống thánh hạnh thanh tịnh thì người đó là ruộng phước. Những ai mà thành tâm lễ bái cúng dường thì được phước báo an lành. Kính thưa đại chúng, nói một cách tổng quát thì như vậy. Tuy nhiên được coi là phước điền thì không cứ là xuất gia hay là tại gia. Nếu mà biết sống trong chánh niệm, trong tỉnh giác, hộ trì các căn, tu tập đến chỗ thuần tịnh trong sáng, mọi cấu uế tham sân si được gạn lọc, thời được coi là ruộng phước điền. Thời mỗi việc làm việc thiện đó thì được coi là phước điền. Việc làm của người đó dù là nhỏ cũng đem lại phước báo vô lượng, bởi vì bản thân đã là phước điền rồi, và tâm địa của họ cũng rộng lớn vô biên. Thành ra vì vậy quý vị đừng coi thường cái khả năng của mình, lúc nào mình cũng làm được cả. Nhưng mà nếu cảm thấy rằng những cái việc làm đó ở nhà một mình cảm thấy cô độc thì cứ tới chùa. Bất cứ một ngôi chùa nào mà mình nghĩ là có duyên với mình, cứ về đó tu tập và tạo cái việc phước thiện để mà xây dựng cái ruộng phước của mình. Bởi vì cái bản thân người đó, một khi mà đã nghĩ như vậy, làm như vậy, thì người đó là ruộng phước, và tâm địa của họ nó đã thuần thục rồi. Như quý vị đã biết, Đạo Phật khẳng định dầu cho chúng ta làm cái việc gì ở trên cuộc đời này, nhưng mà chắc chắn một điều là có tái sinh, có luân hồi, có nhiều cõi sống chết khác với loài người, có cõi sống thiện, có cõi sống ác. Và cũng xin xác định rằng cõi người, cõi trời là những cõi sống thiện, cõi súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục là cõi sống ác. Thực sự nếu mà có phải hỏi trong tất cả mọi người chúng ta chọn sống một cảnh giới nào, thì đương nhiên chúng ta thích sống ở cõi trời và cõi người. Không ai có thể nghĩ là mình chọn cái cảnh giới súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Bởi vì chúng ta biết rằng là sống trong cảnh giới súc sanh, nếu mà có phải làm con gà, con heo, con bò, thì rồi bị người ta cắt cổ, người ta phanh thay, người ta ram, người ta nướng, đau khổ vô cùng. Như vậy mình thích sống ở cõi người và cõi trời. Đức Phật và các bậc thánh, các ngài đã thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi, không những dạy cho chúng ta con đường thoát khỏi sanh tử, mà còn chỉ bày cho chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tại để mà chúng ta thấy được cái nếp sống đạo đức, lương thiện, hướng thượng để tự giúp bản thân mình. Chư Bồ Tát, chư Phật với có tâm nguyện như vậy, có người nghe, biết và đã làm, có người nghe biết chưa chịu làm, không muốn làm. Những người nghe biết chưa chịu làm, không muốn làm kể ra còn có phước đức. Nhưng mà có những người nghe biết rồi, không làm thì chớ, mà còn ngược lại chống đối nữa thì thật là tội lỗi. Thành ra vì vậy, nếu trong ba hạng người đó, trong đại chúng thấy mình là hạng người nào, nếu có phải hạng người nghe rồi biết làm, biết sống cuộc sống thánh thiện, thì mình nên tự vui mừng là mình đã có đại duyên, đại phước. Mình nghe, mình tin, hiểu và mình làm liền. Còn nếu mà có phải là cái loại người mà nghe rồi không chịu làm, biết rồi vẫn phớt lờ, thì mình nên cố gắng, mình biết rằng mình còn thiếu duyên. Còn nếu mà đối với cái hạng người mà không tin, không làm, mà là chống ngược lại, thì mình cũng phải cố gắng sửa đổi cho kịp thời, đừng để quá muộn. Nghĩa là khi mà nghiệp đã định rồi thì là không thay đổi rồi đó. Chúng ta cứ nhìn, được là Bậc Thánh là người đã tự mình đặt mình trong khuôn khổ, chịu làm những điều nhân quả phước thiện. Được là Phật là những người đã quên đi cái tự kỷ bản thân mình, chỉ nghĩ tới cho chúng sanh vạn loài mà dẫn thân vào trong con đường sương gió cát bụi lạnh lùng, để mà tìm ra một cái gì đó cho chúng sanh nhân loại, mà bản thân của một Thái tử Tất Đạt Đa là cái kinh nghiệm lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta chịu nhìn thẳng vào thực tại để chúng ta thấy được nếp sống đạo đức lành thiện hướng thượng, điều trước và trên hết là tự giúp cho bản thân của mình. Có như thế, tuy rằng chúng ta vẫn còn trong cái luân hồi sanh tử, nhưng mà luân hồi sanh tử ở trong cõi thiện, cõi lành, chứ không phải luân hồi sanh tử trong ba đường sáu nẻo. Khi mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta phải tự vui mừng. Vì là vui mừng cho nên thầy xin hát để đại chúng nghe.
Khó thay được làm người, khó thay nghe diệu pháp, khó thay được sống còn, khó thay Phật ra đời. Bây giờ ta có phước, ta đã được làm người, diệu pháp ta đã nghe, thân sống trong an lành giữa muôn ngàn tâm Phật, giữa muôn ngàn Phật tâm.
Kính thưa đại chúng, như vậy bốn cái khó, tức là khó thay được làm người, khó thay nghe diệu pháp, khó thay được sống còn, khó thay Phật ra đời, hầu như là chúng ta đều có được bốn cái khó đó. Mà quả thật như vậy, Đức Phật tuy là đã nhập Niết Bàn cách đây rất là lâu xa, nhưng mà Ngài còn để lại diệu pháp mà chúng ta được nghe, được học, và không biết bao nhiêu người thực hành giả pháp với cái tâm từ bi vô lượng. Do vậy mà chúng ta đã và đang sống với những người chung quanh với tâm học Phật từ bi bao la. Vì thế mà chúng ta thấy an ổn lắm. Chúng ta thấy vui. Vui là vì được nói chuyện với thầy dạy đạo, được tâm sự với những người bạn học đạo. Chúng ta có được những người thân và những người là những việc làm hy hữu như vậy. Thân người tuy là bị bệnh, già, chết, nhưng mà ngày nào chúng ta còn sống thì thân người vẫn là phương tiện để chúng ta tu tập, làm việc lành, làm việc Phật sự. Thành ra vì vậy, đừng bao giờ quên cái thân dạ tạm của chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng ta không nên quên cái thân dạ tạm, mà chúng ta phải biết trân quý, biết dùng cái thân dạ tạm này để mà chúng ta làm những cái việc phước thiện. Có một điều hết sức là đau lòng mà chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng. Nếu ai đã từng đọc báo ở trên Internet thì thấy được có những người bạn trẻ từ Việt Nam qua đã là một việc khó. Qua được xứ Mỹ lại càng khó hơn. Vậy đó mà đã được qua đến bên Mỹ rồi, sống ở trong xã hội Mỹ rồi, nhưng mà không thấy đó là quý. Thành ra vì vậy sống cuộc đời buông thả trôi nổi. Lúc đầu thì còn liên lạc với cha mẹ ở bên Việt Nam, nhưng mà sau chạy theo cái cuộc sống trụy lạc ở bên ngoài. Thế là rong chơi, quên mất quê hương xứ sở cha mẹ. Mấy chục năm trôi qua vậy, bà mẹ nhớ con đi tìm, nhờ người ta giúp đỡ bà lặn lội qua được tới Mỹ. Nhưng mà khi đi tìm được người con của mình, thấy đau khổ vô chừng, là con mình sống homeless, sống ở đầu đường xó chợ như vậy. Khi mà hỏi ra mới biết rằng là lý do cái người con mà không có liên lạc với gia đình là sợ mẹ của mình bị hại, là bởi vì anh ta đã quên mình, chạy theo cái cuộc sống phồn hoa đô hội, dẫn thân vào con đường trụy lạc. Nếu mà liên lạc với gia đình, coi như là anh ta đã biết những cái lỗi lầm đó và xa tránh cái cảnh trụy lạc. Và từ đó anh không dám liên lạc với gia đình, vì nếu mà biết được gia đình của anh ta thì bị người ta, sợ người ta thanh toán. Thành vì vậy mà quên luôn cha mẹ. Đó là nói tới những người mà không biết quý cái thân của mình, để rồi dính vào cái xã hội, vào những cái cảnh đời không trong sáng như vậy. Không những mình phụ bạc cái thân của mình, mà mình phụ bạc tới cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ nữa. Chúng ta phải biết rằng làm được thân người là một việc hy hữu. Thân người tuy là có bị già bị chết, nhưng mà chúng ta phải trân quý, bởi vì nếu không có nó chúng ta không làm được, không làm được gì cả. Với một cách nhìn thẳng vào thực tại thì chúng ta mới thấy chúng ta đang sống với nếp sống thiền và nếp sống an lạc hạnh phúc. Nếu sống bất thiền là nếp sống bất hạnh và đau khổ. Ý nghĩa đó cho chúng ta có một cái sự sống, chúng ta phải cương nghị để mà tiếp tục làm một con người trên đường hoàng, không vì hoàn cảnh của xã hội mà nó làm cho chúng ta phải thay đổi quan niệm sống của mình, không vì một cái sự dụ dỗ nào cả mà chúng ta chấp nhận sống cuộc sống hậm hiu. Đó là cái nếp sống mà theo tinh thần của người Phật tử chúng ta biết rằng đó là một cái nếp sống có ý nghĩa thiết thực, mà qua đó nền đạo đức của Phật giáo nhắc nhở và nhấn mạnh cho chúng ta thấy luôn luôn coi trọng bản thân mình, dùng bản thân mình như một phương tiện để chúng ta chuyên chở những cái hạt giống tốt, ươm trồng tưới tẩm cho bản thân mình, và mình đem cái tốt đẹp đó gieo giải ở khắp nơi để cho mọi người cùng làm như mình. Kính thưa đại chúng, bàn về nếp sống thiện và không thiện theo tinh thần của Phật giáo, phân biệt thiện hay là ác có ba loại. Thứ nhất là thiện ở nơi hành động của thân, tức là không sát sanh. Chúng ta không sát sanh mà chúng ta còn phải phóng sanh. Chúng ta trân trọng sự sống của muôn loài. Không lấy của người ta mà chúng ta còn phải bố thí, giúp người khác bằng những của cải vật chất của mình. Có thể cho họ đạo lý, có thể ra sức che chở, hay là tìm cách chia sẻ nỗi khổ niềm đau của người khác. Đó là cách mà chúng ta có thể làm. Thứ ba trong cái hành động của thân là chúng ta không sống tà hành mà phải sống trong sáng và bình dị. Đó là cái hành động thiện ở nơi thân. Ba hành động thiện về nơi thân, nếu mà đảo ngược lại thì nó ba cái hành động ác, có nghĩa là cướp của, giết người, trộm cắp, sống tà hạnh. Thứ hai, nói về thiện ở lời nói, chúng ta không nói lời nói dối mà nói lời nói chân thật, không nói lời nói ác mà chúng ta nói lời nói dịu hiền dễ nghe, không nói lời nói chia rẽ mà chúng ta nói lời nói đoàn kết, không nói lời nói vô nghĩa mà chúng ta nói lời nói có lời. Thành ra vì vậy, một lúc nào đó mà chúng ta nói lời nói trong sáng, dịu hiền, dễ nghe thì biết rằng mình đang có cái hành động thiện ở nơi lời nói của mình. Nếu mà chúng ta thấy một cái sự chia rẽ nào đó mà chúng ta tìm đủ mọi cách để mà hàn gắn, để mà tạo cái tình thân giữa hai người hay là hai môi trường, thì chúng ta biết là chúng ta đang có cái hành động thiện ở nơi lời nói. Kính thưa đại chúng, thứ ba là việc thiện ở nơi ý nghĩ. Cái cụ thể nhất là chúng ta không tham lam, không giận dữ, không si mê. Như vậy, cho dù là chúng ta giận dữ vì lý do nào cũng là ý nghĩ ác ở trong ý. Nếu mà chúng ta si mê vì một cái lý do nào chúng ta không cần biết, nhưng mà cái đó cũng là cái ý nghĩ ác ở trong ý. Ba điều thiện này nếu mà chúng ta đổi lại thì nó thành ác. Tại vì khi mà chúng ta dùng ba cái điều thiện này làm gốc, làm căn bản, thì từ đó nó sinh khởi ra mọi điều thiện, mọi việc làm thiện. Cho nên thực ra về giáo lý của Phật thì có rất nhiều, Nhưng mà để một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hành, quý Phật tử, đại chúng nên nhìn thẳng vào thực tại, căn cứ trên thân của mình. Thân đừng làm ác, miệng đừng nói ác, ý đừng nghĩ ác. Như vậy là chúng ta đã và đang làm cái việc thiện. Đó là ba cái gốc thiện căn bản, mà cũng chính từ đó mà phát sinh ra mọi thứ nghiệp lành khác. Chính vì vậy mà Đức Phật khuyên bảo phải nhìn thẳng vào thực tại, nhắc nhở chúng ta tu tập tâm như là căn bản của mọi sự tu tập. Bởi vì tâm không tu tập thì nó giống như mảnh đất hoang. Đã là mảnh đất hoang thì cỏ cây tạp nhạp nó mọc đầy. Nếu cái lúc chúng ta cũng thấy có những bông hoa, nhưng mà chúng ta lại thấy nó có cỏ dài, gai gốc cũng nhiều. Cũng vậy, khi mà nói tới tâm không tu tập thì phiền muộn, ái ố, kiêu mạn nó cũng nhiều vô kể. Một người nào đó mà khi đụng tới một cái là quát mắng, đụng tới một cái là than khóc sầu muộn, đụng tới một cái là gây gỗ, thì chúng ta biết rằng cái mảnh vườn tâm của người này chưa bao giờ được vuông sới, được tưới tẩm bởi những hạt giống thiện. Nếu mà chúng ta có phải gặp những cái hạng người có cái tâm như vậy, là người Phật tử, chúng ta phải nên thương họ nhiều hơn là chúng ta lên án oán trách họ. Với một tâm như vậy, Đức Phật khẳng định rằng tâm không tu tập là tâm khó sử dụng, tâm tu tập là tâm dễ sử dụng. Tâm không tu tập đem lại cái tác hại lớn, và tâm tu tập đem lại lợi ích lớn. Tâm không tu tập đem lại đau khổ, và tâm có tu tập đem lại an lạc hạnh phúc. Chắc đại chúng dễ nhớ phải không? Nó có những cái đối đãi với nhau. Nếu mà cái việc thiện thì nó đối lại cái việc ác. Lời nói ác là xấu, lời nói thiện là tốt. Ý nghĩ ác là xấu, ý nghĩ thiện là tốt. Chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tại, và chúng ta có thể đặt tâm hồn mình đúng hướng. Có đặt tâm của chúng ta đúng hướng thì minh nó mới sinh khởi. Minh tức là những cái gì đó trong sáng, những cái gì đó lành mạnh. Mà minh có sinh khởi tức là những cái trong sáng, những cái lành mạnh mà nó có hiện hữu trong tâm của chúng ta, thì chúng ta mới chứng đạt được, mới tu tập được. Mà có tu tập được thì chúng ta mới chứng được cái quả vị vô thường. Đó là điều có thể xảy ra. Thành ra vì vậy quý vị đừng có băn khoăn thắc mắc là không biết mình bữa nay đi chùa rồi á có được phước không, hay là mình lạy Phật rồi không biết Phật có phù hộ cho mình không. Không cần phải thắc mắc như vậy. Mình đi chùa mình biết rằng mình đã có phước rồi. Bây giờ phước chưa nói, mà mình nói có duyên trước cái đã. Ít nhất là tới mình ngồi chung một đạo tràng, ai cũng thanh tịnh nghe pháp, tâm mình cũng thanh tịnh, rõ ràng là cái phước rồi. Rồi đó mình lạy Phật, mình cũng đừng băn khoăn thắc mắc là mình lạy đó có phước hay không, mà từ nó có phước. Bởi vì sao? Một khi mà mình đã lạy Phật rồi là cái tâm niệm mình biết cung kính những cái bậc chí tôn chí thượng, Phật là người đã giác ngộ giải thoát, thì mình lạy với cái tâm thanh tịnh như vậy thì chắc chắn là mình cũng thanh tịnh. Mình an lạc trong giây phút mình lạy là mình có phước rồi. Không cần thắc mắc gì cả. Như vậy điều đó có thể xảy ra mà ngay trong khi chúng ta làm, chứ không phải đòi hỏi một thời gian nào khác. Như vậy tâm đặt đúng hướng là đúng hướng thiền, hướng giải thoát và giác ngộ. Tâm đặt sai hướng là ác, là hướng tà, hướng về cõi ác, cõi khổ. Chính vì vậy mà Đạo Phật khuyên chúng ta nên tu tập tâm, phải hàng giờ, hàng ngày, thường xuyên gàn lọc cái tâm nhơ bẩn của mình. Mọi cấu uế của tâm khiến cho tâm có thể tâm tham trở thành tâm không tham. Mọi cấu uế của tâm khiến cho tâm trở thành tốt đẹp. Tâm sân trở thành tâm không sân. Tâm tham trở thành tâm không tham. Và tâm si trở thành tâm không si. Tâm được gột sạch mọi cấu uế từ ngoài vào tới trong. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta đã gội sạch bằng cái phương pháp gàn lọc, gàn lọc mỗi khi mà chúng ta khởi lên cái niệm ác, chúng ta bỏ đi, chúng ta tưởng đến cái niệm lành, thì đó là tâm sáng chói, tâm nhu nhuyễn, dễ sử dụng, tâm không bị cấu uế nó làm ô nhiễm. Nhìn thẳng vào thực tại cũng còn có nghĩa là mọi công phu tu tập của chúng ta đều phải hướng tới việc nhổ cho sạch mọi cấu uế tham sân si nhơ bẩn trong tâm của chúng ta. Nếu mà tâm nhơ bẩn đầy dẫy tham sân si thì lời nói hành động của chúng ta cũng sẽ nhơ bẩn sân si, và đương nhiên chúng ta sẽ gây khổ đau và bất hạnh cho người khác. Bởi vì với cái tâm sân si thì đương nhiên chúng ta không thể nào nói được cái lời nói êm dịu. Dù cho người đó là ai đi nữa, nhưng mà đứng trước cái hoàn cảnh chúng ta sân si rồi thì chúng ta không thể nào nói những cái lời thân thương được. Kể cả người đó là cha mẹ của mình, mà kể cả cái người đó là cái người thương mà mình quý trọng nhất đời, cái lúc mà sân si lên rồi thì mặt mình cũng rất là khó coi đối với người mình thương. Cho nên cái hay nhất á, là chúng ta phải gàn lọc từng giây từng phút. Nếu mà tâm được tu tập, làm sạch gàn lọc hết tham sân si, thì lời nói và hành động của chúng ta sẽ tự nhiên lành mạnh và trong sáng, đem lại cho chúng ta an lạc hạnh phúc, hướng chúng ta đến giác ngộ giải thoát. Chính vì vậy mà Đức Phật khuyên rằng chúng ta hãy thận trọng từ ý nghĩ, phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm là ý nghĩ chân chánh, không nghĩ xấu nghĩ bậy, không nghĩ xấu về mình, không nghĩ xấu về người khác, không nghĩ bậy về mình, cũng không nghĩ bậy về người khác. Tỉnh giác là tỉnh táo. Chúng ta theo dõi mọi ý nghĩ, mọi niệm, bảo đảm mọi ý nghĩ, mọi niệm trong tâm của chúng ta là chân chánh, là thiện, là tốt, không để xen tạp bất cứ một cái ác niệm nào. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, chúng ta phải luôn luôn nhìn vào thực tại, thường tỉnh táo, đề phòng. Khi mắt thấy sắc, tai chúng ta nghe âm thanh, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi nếm vị, không để cho trong tâm của mình, đừng để cho ý niệm móng khởi lên bất cứ một ý niệm nào, một tà niệm, dù là trong tích tắc. Chúng ta cũng không nên để cho nó khởi tà niệm. Nếu một ác niệm hay là một tà niệm nào nổi lên thì chúng ta phải lập tức tìm ra nguyên nhân của nó để mà chúng ta đoạn trừ. Chúng ta phải biết ngay. Đừng có khi mà khởi lên một cái niệm nào đó, chúng ta thấy cái niệm đó rồi chúng ta cứ trầm tư về cái niệm đó. Càng trầm tư về cái niệm đó thì cái ác nghiệp của chúng ta càng tăng trưởng. Mà càng tăng trưởng thì nó dẫn tới cái hành động cụ thể. Thế là nó lôi cuốn chúng ta vào cái cuộc chơi, một cái cuộc chơi ác không lương thiện. Thành ra vì vậy, khi mà ý niệm tà nào nổi lên là chúng ta biết rằng nó đang dẫn chúng ta tới vực thẳm của tội lỗi. Chúng ta phải ngưng ngay, chuyển hướng. Tu tập tâm là như vậy. Nếp sống tu tập là một nếp sống có phân biệt rõ rệt, dứt khoát thiện và ác, dứt khoát tốt và xấu, chính và tà. Phân biệt từ trong nguyên nhân, cội gốc của tham sân si hay là không tham, không sân, không si. Phân biệt trong sự thể hiện bằng lời nói và hành động. Và chúng ta phân biệt trong kết quả, kết quả cho mình và kết quả cho người khác, kết quả ngay trong cuộc đời này mà kết quả cho đời sau nữa. Tại vì chúng ta tin tưởng rằng là có đời này, có đời sau và có mãi mãi. Nếu mà chúng ta đã tin là có đời này thì trong cuộc đời này chúng ta phải sống như thế nào cho nó ra hồn, để chúng ta tạo một cái nền tảng căn bản cho đời sau. Thành ra vì vậy đây là một cái ý nghĩa hết sức là sâu sắc mà rất là quan trọng. Xin đại chúng ghi nhớ cho một điều. Nếu có phải hỏi là đời sau mình sẽ làm gì, đời sau mình sẽ có những cái gì, chúng ta tìm, chúng ta hỏi, ai trả lời? Làm sao biết được? Đơn giản thôi, chúng ta tự trả lời và chúng ta biết ngay. Trả lời rõ ràng là ngay trong đời này, nếu mà mình làm một cái gì chắc chắn lương thiện tốt đẹp thì cái hành trình đó, kết quả nó sẽ thể hiện ở trong cái đời nào đó trong tương lai. Như vậy là tự mình biết được mình làm cái gì, mình biết được cái đó và chắc chắn rằng ở nơi nào mình sẽ tới rất là rõ ràng. Cho nên là người Phật tử chúng ta không mơ hồ về việc đó. Kết quả trả lời ngay cho chúng ta biết. Hơn nữa, đạo Phật còn dạy cho chúng ta cái phương pháp thiết thực hiệu nghiệm để mà chúng ta từ bỏ ác bất thiện, để mà chúng ta làm điều thiện, điều lành. Có thể nói đó là một cái nền giáo lý rất là hoàn chỉnh mà có thể áp dụng cho cả hai giới, xuất gia và tại gia. Mà thật sự không phải chỉ có giới hạn trong đệ tử của Phật, xuất gia và tại gia, mà bất cứ ai trên cuộc đời này cũng có thể hành trì giáo pháp này để mà kiến tạo một đời sống hạnh phúc. Điều đó thực sự, bởi vì đã có rất nhiều người ở các tôn giáo khác cho biết như vậy, mà kể cả các linh mục của các tôn giáo vẫn nói như vậy. Có thể nói rằng là linh mục của các tôn giáo, thánh kinh không bao giờ kê đầu giường, nhưng mà kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa để đầu giường. Điều đó không có là, bởi vì thực sự cái giáo lý của đạo Phật rất hay, rất đẹp. Thành ra vì vậy, nếu mà quý vị có nghe các ông linh mục mà có thuyết pháp nó là sanh lão bệnh tử không ai thoát khỏi, đó cũng là thường. Hay là con người phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, đó cũng là thường. Là bởi vì sao? Các người đó đã từng học và hành theo giáo lý của Phật. Mặc dầu trên danh nghĩa họ là linh mục của các tôn giáo, nhưng mà đệ tử của Phật. Cho nên nếu họ phải nói như vậy thì điều đó không lạ. Cái vấn đề đáng nói và đáng làm, chúng ta với đệ tử của Phật có hành trì năm giới. Chúng ta phải nhìn vào thực tại, chúng ta làm được những cái gì mà Đức Phật đã dạy, đã làm. Do vậy mà giáo lý của Phật không giới hạn trong đệ tử của Phật, mà cho bất cứ ai ở trên cuộc đời này, một khi mà hành trì giáo pháp của Phật là người đó có hạnh phúc ngay. Người đó là đệ tử của Phật. Kính thưa đại chúng, tin tưởng rằng người sống theo tinh thần Phật giáo, người đó sẽ có đời sống đạo đức an lạc. Một gia đình nào đó mà sống theo nếp sống đạo Phật thì gia đình đó sẽ được sống hòa thuận an vui. Nếu một xã hội nào đó và trên thế giới thể hiện nếp sống của đạo Phật, nếp sống qua tinh thần căn bản của Phật giáo, thì cả xã hội và thế giới này sẽ được hòa bình, an lạc và hạnh phúc lâu dài. Nhìn chung thì những lời dạy bảo của Đức Phật đối với hàng môn đệ, đối với chúng sanh thế giới vạn loại hữu tên, một lời dạy thiết tha như tình bà mẹ thương con. Con dù cho ghét mẹ, cha, nhưng mà cha không bao giờ bỏ con được. Chúng sanh có thể quay lưng với Đức Phật, với chư vị Bồ Tát Hiền Thánh Tăng, nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng không bao giờ bỏ chúng sanh. Cái tình thương đó nó quý như là bà mẹ thương con. Thành ra vì vậy, để kết thúc bài pháp này, xin giới thiệu đến đại chúng bài hát Mẹ là Phật.
Mẹ cho ta một tình yêu thương, mẹ cho ta nếp sống thanh lương, con tìm mẹ trao truyền tất cả, mẹ dạy con yêu thương quê hương. Tình của mẹ vời vời trên cao, tấm của mẹ như vầng trăng sao, đôi mắt mẹ mặt trời chiếu sáng, bàn tay mẹ cứu người thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước nương nguồn vô tận, mẹ đời mẹ chỉ biên hướng dẫn. Cơm chấm tay chim ngưỡng ơn người, con nhất tâm kính chúc vàng lời, mẹ là Phật, Phật luôn hằng hiếu, cho cuộc đời con mãi thắm tươi, cho cuộc đời con sống an vui, cho cuộc đời mãi mãi an vui.
Kính thưa đại chúng, đến đây xin được kết thúc bài pháp Nhìn thẳng vào thực tại. Xin mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.